Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 7, cái bẫy khỉ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cái bẫy khỉ của bạn là gì? Những con khỉ thường rất khó mà sập bẫy. Chúng rất nhanh nhẹn, chúng có thể leo lên những nơi cao và chúng thường di chuyển theo đàn. Là lợi thế để chúng có thêm những cặp mắt và đôi tai để phát hiện những tay thợ săn nào đang rình rập để bắt chúng. Tuy nhiên, nhiều nơi ở Đông Nam Á và Châu Phi, người ta đã sáng tạo ra một cái bẫy khỉ khá đặc biệt và đơn giản. Nó được tạo từ một cái chai rỗng với miệng chai chỉ to vừa đủ để một con khỉ đút tay vào và rút ra mà thôi. Để gài bẫy, người thợ săn chỉ đơn giản đặt một miếng mồi vào bên trong. Một trái cây hấp dẫn nào đó cũng đủ để dụ những con khỉ này. Mồi phải là một thứ gì đó mà con khỉ nghĩ là ngon và rất hấp dẫn. Thế là một con khỉ cố gắng thò tay vào bên trong chai và lấy thật nhiều trái cây. Nhưng khi nó cố gắng để rút tay ra khỏi chai, thì nắm tay của nó quá lớn so với miệng chai. Nó không thể rút tay ra khỏi cái chai được vì trong tay chúng có quá nhiều thức ăn. Vậy con khỉ sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Nếu quý vị nghĩ nó sẽ thả đống trái cây đó để rút tay ra rồi chạy mất tiêu, thì quý vị đã bỏ qua điểm yếu của những con khỉ và có lẽ cũng là điểm yếu của con người nữa. Cái bẫy hoạt động bởi vì những con khỉ không chịu buông thức ăn ra, cho dù có thảm họa đang đến gần đi nữa. Tôi muốn hỏi quý vị, cái bẫy khỉ của quý vị là gì? Hôm nay, Phaolô tóm lược cho chúng ta ba cái bẫy khỉ phổ biến và sau đó chỉ ra cho chúng ta cách duy nhất để thoát khỏi chúng. Chúng ta sẽ xem xét cẩn thận điều đó. Chúng ta cùng đọc với nhau phân đoạn Kinh Thánh trong Philip đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11, đoạn 2 từ câu 17 đến câu 18, trong Roma đoạn 7 câu 13, đoạn 10 từ câu 3 đến câu 4 và Luca đoạn 9 từ câu 24 đến câu 25. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời. Và đã đập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng. Lại đồng vui với anh em hết thảy, anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi. Tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Bởi họ không biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Điều làm tôi chú ý trong phân đoạn kinh thánh hôm nay của thư tín Philip đó là Phaolô không tập chú vào những gốc rễ của tội lỗi đã khiến chúng ta có nguy cơ xa cách Đức Chúa Trời. Ông tập chú vào những mối nguy hiểm rất tinh vi trong những điều rất tốt để dẫn chúng ta ra xa khỏi mục đích tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Bí quyết để hiểu được một cái bẫy khỉ đó là những miếng mồi lúc nào cũng rất giá trị và ngon. Mặt khác, những thứ ngon ngọt đó không thể là cái bẫy được phải không? Bẫy khỉ luôn phát huy tác dụng bởi vì những con khỉ lúc nào cũng chộp lấy những thứ hấp dẫn như trái cây chẳng hạn để tâng bốc một thứ gì đó lên đến đỉnh điểm lại cuối cùng dẫn chúng đến sự giam hãm. Chúng chộp lấy những thứ ngon, tất cả chỉ thấy toàn là ngon mà thôi. Tôi phải có cái này vì nó rất quan trọng cho cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu thiếu nó. Thế nên tôi sẽ bám vào thứ ngon ngọt này cho dù thậm chí nó không còn ngon nữa. Bởi vì giờ đây cái thứ hấp dẫn này là trở thành một vũ khí mà kẻ thù của linh hồn tôi đang sử dụng để chống lại tôi. Trong 11 câu kinh thánh rất ngắn ngủi này, Phaolô đã đưa ra 3 miếng mồi khác nhau thường được sử dụng như những cách để bẫy chúng ta. Sau đó, Phaolô cho chúng ta biết cách duy nhất để thoát khỏi những cái bẫy này và trải nghiệm được sự tự do mà Chúa Giêsu Christ đã đến để ban cho chúng ta là thế nào. Thứ nhất, hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc là điều rất tốt, đó là lý do đôi khi nó trở thành miếng mồi trong cái bẫy khỉ của chúng ta. Nhưng khi hạnh phúc trở thành mục tiêu lý tưởng trong cuộc đời của chúng ta, nó thường dắt đưa chúng ta đến với thất bại. Trong sự thèm khát có được hạnh phúc này, một khi chúng ta tìm thấy nó, chúng ta sẽ cứ nỗ lực bám vào rồi kiểm soát mọi thứ theo đúng quỹ đạo như vậy, sao cho chúng ta cứ liên tục cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những cảm giác thoải mái mà chúng ta thường kinh nghiệm được khi điều chúng ta muốn xảy ra phải xảy ra. Vì thế người ta thường nói là hạnh phúc luôn luôn đến. Hạnh phúc đến với chúng ta, nó tùy thuộc vào những hoàn cảnh của chúng ta, nó bắt đầu từ ngoại cảnh tác động vào bên trong chúng ta. Vấn đề là khi hạnh phúc của quý vị trở thành mục tiêu lý tưởng của mình thì không điều gì là trường tồn cả. Nhưng chúng ta hãy để ý điều Phaolô mở đầu ở đây. Hỡi anh em, sau hết, điều này có ý gì? Tôi muốn có hạnh phúc, mà hạnh phúc có nghĩa là không phải điều gì cũng có thể xảy ra. Hạnh phúc có được là khi chúng ta nói rằng tôi ước mọi thứ cứ như vậy hoài. Tôi thách thức quý vị nói như thế đấy, để xem điều gì sẽ xảy ra. Quý vị thấy đấy, hạnh phúc không mang tính bền vững, nó dễ dàng mất đi bởi những thay đổi của hoàn cảnh, cũng như cách mà hạnh phúc đến. Sự không hạnh phúc cũng như vậy. Nhưng sự vui mừng thì không giống như vậy. Nó bền vững bởi vì nó được tạo ra bên trong chúng ta bằng sự liên tục tập chú vào đấng luôn hiện hữu không dời đổi là Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Ở anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Phaolô không đề cập đến đức tin dựa vào hoàn cảnh lý tưởng nào đó. Ông đang đề cập một đức tin bền vững và mạnh mẽ ngay cả giữa những hoàn cảnh không như mong muốn. Sự vui mừng là mạng lệnh. Dù bất cứ điều gì đang xảy ra, hãy hướng về sự vui mừng trong đấng Christ. Nó là một sự bảo vệ cho quý vị. Nếu chúng ta làm theo, thì cho dù những thử thách trong cuộc đời chúng ta không thay đổi, chúng ta đã thay đổi rồi. Vì thế, giờ đây chúng ta có thể đối diện với những thách thức như vậy với một sự mạnh mẽ và kiên cường hơn. Vậy sự vui mừng này bảo vệ chúng ta chống lại cái gì? Nó chống lại những hoàn cảnh bất thường xung quanh chúng ta. Nó chống lại một đức tin hời hợt và chưa trưởng thành sẽ đánh bại quý vị khi những hoàn cảnh không phù hợp với những điều ưu tiên của quý vị. Nó chống lại sự xa cách khỏi đấng Christ khi Ngài không thực hiện những lời hứa mà Ngài chưa từng hứa những điều đó với quý vị. Trong thư tín Philip đoạn 2 từ câu 17 đến câu 18, Phaolô nói rằng: "Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, nghĩa là nếu tôi chết vì Ngài, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi." Phaolô đang nói rằng hãy nhìn xem, thậm chí nếu tôi bị hành hình, tôi cũng sẽ vui lòng nên anh em hãy vui mừng cùng tôi. Hạnh phúc đến với chúng ta, nhưng sự vui mừng thì khác. Sự vui mừng được sản sinh ra từ bên trong lòng của chúng ta, không can hệ gì đến những hoàn cảnh chúng ta đang đối diện. Hạnh phúc tùy thuộc vào những gì chưa xảy ra xung quanh chúng ta. Nhưng sự vui mừng là kinh nghiệm những điều đang xảy ra bên trong chúng ta khi chúng ta nhận biết bản tánh không dời đổi của Đức Chúa Trời giữa một thế giới đầy biến động này. Như Phaolô luôn nói rằng, hãy vui mừng trong Chúa. Hay có vài bản dịch nói rằng, cầu xin Chúa ban cho anh em sự vui mừng. Đó là sự vui mừng mà chúng ta đem vào mọi hoàn cảnh, cho dù những hoàn cảnh đó có như thế nào. Vì thế, Phaolô mở đầu phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay bằng việc cảnh báo chúng ta đừng để miếng mồi hạnh phúc trở thành cái bẫy khỉ cho mỗi cá nhân chúng ta. Nhưng thay vào đó, bất kể hoàn cảnh ra sao, hãy hướng về sự vui mừng của chúng ta luôn sẵn có ở trong Ngài. Miếng mồi thứ hai, những việc lành của chúng ta. Hãy nhớ là những miếng mồi được dùng để làm mồi nhử thì phải thật hấp dẫn. Vì thế, những việc lành thì luôn luôn hấp dẫn. Bối cảnh nhạy cảm lúc bấy giờ là có một số người Do Thái đang truyền cho những cơ đốc nhân ngoại bang trong hội thánh Philip rằng nếu họ không làm đúng theo luật pháp của người Do Thái, đặc biệt là phép cắt bì, thì họ không được cứu và không vào được nước Đức Chúa Trời. Quý vị có biết trang mạng xã hội Google cộng không? Nó giống như những người này đang quảng cáo thêm về Giê-xu cộng thêm một cái gì đó. Họ tuyên bố rằng chỉ đến Christ thôi thì không đủ. Thực ra, phần đông những người Do Thái trong thời đó gọi những ngoại bang là loài chó. Đó là một cách nói rất ngông cuồng, bẩn thỉu và dơ giấy. Sứ đồ Phao-lô là một cơ đốc nhân Do Thái. Ông từng là một người hung ác với lối suy nghĩ phủ nhận rằng chỉ đến Christ thôi thì không đủ. Nhưng sau đó, ông đã trở mặt với những người gọi dân ngoại là những con chó, rồi lấy những điều họ nói đó để chống lại họ. Ông nói rằng hãy coi chừng loài chó. Họ đã tuyên bố là phải bám vào những việc lành, nhưng Phao-lô nói rằng hãy coi chừng kẻ làm công gian ác. Họ cương quyết giữ phép cắt bì và xem đó như là việc lành rất cơ bản mà một người phải làm. Nhưng Phao-lô nói rằng hãy coi chừng phép cắt bì giả. Như quý vị thấy đấy, Phao-lô không hề làm cho mọi người rối tung lên ở đây. Những nguyên tắc rất đáng trọng và ông cũng không muốn có một sai sót nhỏ nào trong vấn đề này. Điều sứ đồ Phao-lô đang dạy dỗ ở đây là những điều mà các nhà thần học sau đó đã gọi lẽ đạo này là sự xưng công bình bởi đức tin. Cũng giống như vậy đối với cái bẫy khỉ, luật pháp là tốt nhưng nó được bao bọc bởi sự ràng buộc của tội lỗi. Vì thế tội lỗi lấy một việc lành là luật pháp rồi dùng những điều đó để gài bẫy và lên án chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết trong Roma đoạn 7 câu 13 rằng ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Vì thế chúng ta có thể thấy tội lỗi kinh khủng như thế nào. Nó dùng các mạng lệnh tốt lành của Đức Chúa Trời cho mục đích tội ác. Thư Roma đoạn 10 từ câu 3 đến câu 4 chép rằng bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mà kẻ tin là công bình. Vì người Do Thái không hiểu được cách Đức Chúa Trời đem con người trở lại hòa thuận với Ngài như thế nào nên họ cứ cố gắng làm đủ thứ trước mặt Đức Chúa Trời bằng những nỗ lực giữ lấy luật pháp của họ. Họ không đi theo cách của Ngài. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Làm thế nào việc đeo đuổi những việc lành lại là cái bẫy? Quý vị sẽ hoặc trở nên giận dữ với Đức Chúa Trời hoặc làm cho những người khác thất vọng. Yếu tố quyết định mà cái bẫy tội lỗi sẽ sử dụng khi quý vị cứ bám vào việc lành đó là sự đau khổ mà quý vị sẽ phải trải nghiệm. Quý vị nói mình chưa phải trải nghiệm nhiều điều đau khổ trong cuộc sống và quý vị cho là vì cớ những việc lành của quý vị. Tôi làm những điều đúng. Tôi tuân thủ những nguyên tắc. Cuộc đời tôi vẫn bình lặng. Vậy có điều gì sai trật trong cuộc sống của quý vị? Hãy xem xét lại những việc lành của quý vị đi. Quý vị không thấy rằng nếu quý vị làm những điều tôi đang làm, thì cuộc đời quý vị sẽ sung sướng như tôi sao? Quý vị sẽ coi thường người khác, cũng giống như người Do Thái coi dân ngoại là những con chó vậy. Vậy, ví dụ như, quý vị đang ở giữa thành phố và nhìn thấy một người kia đang xin tiền. Khi quý vị đã trải qua một chút đau khổ nào đó, và cho đó là những việc lành mà mình đã làm, thì quý vị có thể nghĩ rằng, tôi mệt mỏi với mấy người hay đi ăn xin này quá. Tại sao mấy người không tìm việc gì đó để làm giống như tôi? Quý vị động lòng thương xót bởi vì quý vị đang bị mắc bẫy xem thường người khác của quý vị. Bởi vì quý vị đang bám vào cái ý thức tự cho mình là công bình. Đó là thế nào những việc lành được dùng như miếng mồi trong một cái bẫy khỉ khi quý vị không trải nghiệm quá nhiều sự đau khổ. Nhưng điều sẽ xảy ra khi quý vị chịu đau khổ. Nếu quý vị đang bám vào những việc lành và sự đau khổ cứ xảy ra trong cuộc đời của quý vị sẽ trách móc Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ nghĩ như vậy. Tôi là một người tốt, vì thế Ngài nợ tôi điều đó. Quý vị biết đấy, chúng ta là những cơ đốc nhân, nhưng cũng đầy tội lỗi khi tự cho mình là công bình như những người Do Thái trong những ngày của Phao-lô vậy. Chỉ khác là chúng ta có những việc chúng ta làm theo mà thôi. Như tôi đi nhà thờ, tôi dâng hiến, tôi có nhóm nhỏ, tôi dạy thiếu nhi trong hội thánh, tôi giúp đỡ người nghèo, tôi không nói dối, tôi không gian díu với ai. Thế thì tại sao những điều đau khổ này lại xảy ra với tôi? Như Chúa ơi, con nghĩ chúng ta có một thỏa thuận gì đó ở đây rồi mà. Con làm việc lành, thế thì con phải được miễn trừ bị đau khổ chứ. Quý vị tự hỏi rằng, tại sao điều xấu lại xảy ra với người tốt? Sâu bên trong suy nghĩ đó là một hiểu biết sai trật về sự cứu rỗi và làm thế nào sự cứu rỗi đến với chúng ta. Nó tùy thuộc vào việc đeo đuổi những việc lành của chúng ta, tập chú vào điều sẽ cứu rỗi chúng ta. Nếu quý vị đang phụ thuộc vào những việc lành như một vị thần giả dối nào đó, thì quý vị hoặc sẽ kết thúc trong cái nhà tù hay coi thường mọi người khi sự đau khổ đến trên chặng đường cuộc đời của họ. Hoặc là quý vị sẽ kết thúc trong cái nhà tù hay trách móc Đức Chúa Trời khi sự đau khổ đến trên cuộc đời của quý vị. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo chúng ta phải coi chừng lối suy nghĩ đó và thay thế với điều này. Vì ấy chính chúng ta khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Miếng mồi thứ ba, giá trị bản thân. Ý thức về giá trị bản thân là một điều tốt. Giá trị bản thân của mỗi chúng ta hầu hết là một sự kết hợp giữa cách hành xử của cha mẹ với cách hành xử của chúng ta. Nửa phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi cho thấy giá trị bản thân của sứ đồ Phao-lô có liên quan đến những hành động của cha mẹ ông. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8. Cha mẹ của ông đã làm điều cần phải làm. Tôi được sinh ra trong một gia đình Do Thái thuần chủng. Họ kết hôn với nhau. Tôi xuất thân từ một gia đình rất danh giá nữa. Đó là hai chi phái chưa hề nổi loạn chống lại vua David ngày xưa trong Cựu Ước là chi phái Benjamin. Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng tôi yêu giá trị của gia đình tổ tiên mình, tinh thần vì dân tộc của tôi nữa. Nhưng ở vài điểm nào đó, những ảnh hưởng của tổ tiên chúng ta và hành động của chính chúng ta bắt đầu lên mình. Tôi là người thuộc dòng Pharisee, tôi muốn sự nghiêm khắc về luật pháp, tôi là kẻ bắt bớ hội thánh, tôi không chỗ trách được về sự công bình trong luật pháp của người Do Thái. Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng tôi có một xuất thân tuyệt vời, nhưng nếu tôi cứ bám vào điều đó, thì cuối cùng nó sẽ trở thành miếng mồi trong cái bẫy khỉ của tôi. Ông đang nói rằng tôi đã từng nghĩ rằng xuất thân không chỗ trách được của mình, việc thuộc về dòng dõi chính thống của mình. Cuộc đời có những khởi đầu tốt đẹp của mình, những quyết định dường như rất quyết đoán của mình sẽ cho thấy vị trí của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Miếng mồi về giá trị bản thân này có những điều rất khác so với hai miếng mồi đầu tiên. Nhưng làm thế nào chứ? Vì cái ý thức về giá trị bản thân của chúng ta không cần phải trở thành mục tiêu đeo đuổi của chúng ta. Không phải ai trong chúng ta đều cảm thấy rất tự hào như Phao-lô đã rất tự hào về giá trị bản thân của ông. Vài người trong chúng ta có xuất thân còn tồi tệ hơn ông. Tôi có một khởi đầu rất tệ trong cuộc đời mình. Cha mẹ đã không cho tôi có được sự khởi đầu tuyệt vời trong cuộc đời mình. Họ nuôi dưỡng tôi không được tốt. Thực ra họ ngược đãi tôi. Cha của tôi là một kẻ nghiện rượu. Đó là còn chưa kể đến cậu và cô của tôi nữa. Và để thoát khỏi cái giá trị bản thân tồi tệ của mình, tôi đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn bằng những hành động của mình. Tôi sống ngược lại với đời sống của một người Pharisee, sống phóng túng, thô hờ hững với những điều về Đức Chúa Trời. Và tất nhiên những người tôi biết đều có thể cho rằng tôi đã lầm lạc rồi. Với nhiều người tôi biết, cái bẫy khỉ của họ là sự bám víu dữ dội của họ vào xuất thân của mình. Một số lại ôm lấy xuất thân tốt của mình như là nguồn của sự cứu rỗi cho họ. Tôi không thể vứt bỏ điều này. Đây là sự chứng tỏ bản thân khiến họ bị vướng mắc trong tủi nhục. Vì thế nếu quý vị biến giá trị tốt của bản thân trở thành chúa của mình, thì quý vị sẽ bị vướng vào cái bẫy kiêu ngạo. Nếu quý vị biến giá trị bản thân không tốt của mình trở thành chúa của mình, thì quý vị sẽ bị vướng vào sự tủi nhục. Giá trị bản thân của sự kiêu ngạo hay xấu hổ đều có thể bẫy họ trong cái bẫy khỉ cá nhân của mình. Vậy, làm thế nào để quý vị thoát khỏi cái bẫy khỉ cá nhân của mình? Chúng ta phải mở rộng đôi bàn tay của mình và thả lỏng mọi thứ ra. Điều này nhắc tôi nhớ đến câu chuyện về một anh chàng leo núi. Anh ta đang leo lên một đỉnh núi rất cao một mình. Khi anh ta đang leo lên tới đỉnh, anh ta bị trượt xuống và đổ nhào xuống sườn dốc thẳng đứng. Khi đổ xuống như thế, anh ta túm được một bụi rậm mọc lên bên sườn cạnh gờ đá đâu đó. Và đang khi lủng lẳng trên không vài trăm thước như thế, anh ta liền la lên rằng, có ai ở trên đó không? Một giọng nói tức thì trả lời, có, ta là Đức Chúa Trời đây. Anh chàng leo núi nói rằng, thật tuyệt, xin Ngài giúp con, xin cứu con ra khỏi chỗ này, con sẽ làm mọi thứ Ngài muốn, con tin Ngài, xin giúp con ra khỏi tình huống này đi. Chúa đáp rằng, được, điều ta muốn con làm là hãy thả tay ra. Với nắm tay ghì chặt vào bụi cây nhỏ đó, anh chàng leo núi này nghĩ ngợi một chút rồi anh la lên lần nữa rằng, có ai khác ở trên đó nữa không? Việc nói thôi vẫn không đủ. Giống như con khỉ với cái bẫy khỉ vậy. Con người không bao giờ để mọi thứ ra đi dễ dàng. Họ chỉ để những thứ nào đó ra đi vì có điều gì đó tốt hơn đang ở trong tầm với của mình mà thôi. Chúng ta thường bám víu vào những điều chúng ta biết, ngay cả những thứ nguy hiểm nữa, cho đến khi chúng ta chứng kiến điều nào đó xuất hiện hấp dẫn hơn, đẹp hơn, đến với chúng ta để giúp chúng ta nhìn thấy mọi thứ khác đi. Giống như C.S. Lewis đã từng nói rằng, tôi tin vào Cơ Đốc giáo như cách tôi tin vào mặt trời luôn mọc lên vào buổi sáng vậy. Không phải vì tôi nhìn thấy nó, nhưng bởi vì nó mà tôi nhìn thấy những thứ khác. Đó chính xác những điều đã xảy ra với Phao-lô. Không phải ông đã nhìn thấy Đấng Christ mà thôi, mà ông cũng đã nhìn thấy mọi thứ khác khi đem sự so sánh với Đấng Christ nữa. Đó là cách để thoát khỏi cái bẫy khỉ. Hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Niềm hạnh phúc cá nhân của tôi, những việc lành, xuất thân gia đình của mình, vị thế của tôi, sức khỏe của tôi, tất cả đều chẳng đáng so sánh với Đấng Christ. Tôi đã vứt bỏ, nghĩa là từ bỏ, mọi thứ khác để được Đấng Christ. có phải vì những điều chúng ta đã đề cập không tốt sao? Thưa không, nhưng nếu để so sánh những điều đó so với việc nhận biết sự cao cả tột cùng của Đấng Christ thì tất cả chỉ là rơm rác. Thưa quý vị, sứ đồ Phaolô đang cho chúng ta thấy rằng đức tin có thể hiểu theo hai cách, đó là qua những gì chúng ta từ bỏ, nhưng cũng qua cách chúng ta nắm giữ điều gì đó, qua việc không thừa nhận điều nào đó và chấp nhận điều nào đó. Cái bẫy khỉ của Phaolô đó là trước khi ông có thể tiếp nhận Đấng Christ, ông đã từ bỏ hết thảy mọi thứ, là điều từ trước đến giờ ông đã để lòng tin cậy vào. Ông không chấp nhận chúng, không chỉ vì tất cả đều không tốt bên trong lẫn bên ngoài, mà là vì có một điều gì đó tuyệt vời hơn rất nhiều đã đến. Quý vị thấy đấy, phúc âm cho phép mọi việc lành trở thành những việc lành và cứ là những việc lành. Nhưng thay vì chúng trở thành những việc lành thì cuối cùng lại trở thành những thứ gài bẫy chúng ta. Vì thế khi hạnh phúc đến, chúng ta có thể đón nhận nó và hạnh phúc. Nhưng khi hoàn cảnh của chúng ta chuyển sang những hướng khác, chúng ta không được mắc bẫy bởi sự thiếu đi những hoàn cảnh tốt đẹp. Thay vì thế, chúng ta nên vui mừng trong tình yêu không dời đổi của Đấng Christ đối với chúng ta giữa một thế giới biến động này. Phúc âm ra lệnh cho chúng ta thôi nương cậy vào những việc lành mà chúng ta cho rằng có thể cứu rỗi chúng ta, mà phải nương cậy chỉ duy Đấng Christ mà thôi. Khi đó, chúng ta bắt đầu thực hiện những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Nhưng giờ đây chúng không còn kiềm hãm chúng ta với cái nhìn hạ thấp người khác nữa, bởi vì chúng ta khoe mình trong Đấng Christ. Chúng cũng không thể kiềm hãm chúng ta với sự buồn bã khi những điều đau khổ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì chúng ta không đang làm những việc lành như một thỏa thuận nào đó để tránh khỏi sự chịu đựng đau khổ này. Nhưng chúng ta đang làm những việc lành bởi vì sự biết ơn đối với Đấng Christ đã giải phóng chúng ta được tự do. Hơn nữa, khi chúng ta bước đi theo Đấng Christ, Ngài biến đổi tâm trí chúng ta để chúng ta luôn biết rằng sự chịu khổ sẽ xảy đến trên cuộc đời của chúng ta, nhưng đó sẽ không bao giờ là điểm kết thúc cho cuộc đời của chúng ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Phúc âm ra lệnh cho chúng ta mặc lấy giá trị bản thân mới trong Đấng Christ. Đây là tin mừng cho những ai không thấy tự hào về gia đình mình, tổ tiên hay những quyết định chúng ta đã thực hiện trong quá khứ. Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi cạm bẫy của một sự xuất thân tốt đẹp nào đó, là điều mà tội lỗi có thể khiến chúng ta kiêu ngạo, xem người khác thấp hèn và khoe khoang. Phúc âm nói rằng chúng ta là những con người xấu xa được yêu thương. Chúa Giêsu Christ đã nhìn thấy chúng ta bị vướng vào tội lỗi. Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là người có tội. Và nếu chúng ta tự nguyện bước vào mối quan hệ yêu thương với Đấng Christ, chúng ta sẽ được cứu. Được cứu khỏi án phạt sự chết vì cớ tội lỗi. Được cứu khỏi sự đau khổ và sự tan vỡ vì cớ sự rủa sả đến từ tội lỗi. Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn lầm lạc trong tội lỗi. Nhưng Ngài đã không chịu chết để bỏ mặc chúng ta như thế. Ngài đã chịu chết hầu cho chúng ta có thể neo bám vào Ngài và tìm thấy sự tự do của chúng ta trong sự hạ mình vâng phục trước Đấng đã hạ mình và vâng phục là Đức Chúa Giêsu Christ. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, tôi muốn đưa ra những áp dụng sau đây cho chúng ta. Tôi muốn đặt ra một số câu hỏi sau đây. Trong các bể khỉ của quý vị có gì? Điều cụ thể mà quý vị đang bám víu cần phải từ bỏ để nương cậy vào chỉ duy Đấng Christ ngay tại thời điểm này là gì? Việc tốt lành nào mà quý vị đương bị cám dỗ để khiến nó trở thành thứ duy nhất mà quý vị đang bám vào bất chấp giá phải trả là gì? Chúa Giêsu phán rằng, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Sứ đồ Phaolô cũng đề cập ba điều mà chúng ta thường nương vào đó là sự hạnh phúc, những việc lành và ý thức về giá trị bản thân. Có thể một trong số ba điều này là miếng mồi của quý vị. Với những người khác, có thể đó là công việc của quý vị, sức khỏe, gia đình, địa vị hay những thứ linh tinh nào đó. Phaolô kết thúc phần này của lá thư bằng cách nói rằng, tôi được biết Ngài. Ông là một sứ đồ đã biết Đấng Christ gần 30 năm tính đến thời điểm này của cuộc đời ông. Nhưng ông đang nói điều gì ở đây? Tôi muốn biết Ngài hơn sao? Tất cả mọi thứ Phaolô đã từng dùng để khoe mình đã tách biệt ông khỏi người khác. Giờ đây ở trong Đấng mà ông được khoe mình lại đang kết hiệp tất cả mọi người chỉ khoe mình trong Đấng Christ lại mà thôi. Vậy ai là người chỉ biết khoe mình trong Đấng Christ mà thôi? Đó là mọi dân, mọi lưỡi và các quốc gia, mọi tầng lớp được giáo dục trong bất kỳ hoàn cảnh thách thức nào có thể hình dung được. Là những người không chỉ tin mà còn kinh nghiệm lẽ thật trong lời nói của Phaolô nữa. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Cho đến nỗi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Thưa quý vị, khi chúng ta từ bỏ mọi thứ để nương cậy chỉ duy nơi Đấng Christ, chúng ta hy vọng được tự do khỏi các bẫy khỉ của mỗi cá nhân chúng ta. để sống một cách tự do trong sự vâng phục rằng Đấng Christ đã chiến thắng cho chúng ta.
Lạy Chúa là Cha yêu thương, con cảm ơn Ngài vì sứ điệp cái bẫy khỉ đã chỉ ra những miếng mồi tinh vi đang giam hãm đời sống tâm linh con. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc con đã nắm chặt lấy hạnh phúc tạm bợ để mặc hoàn cảnh điều khiển cảm xúc thay vì tìm cầu sự vui mừng bền vững trong Ngài. Con cũng hối cải vì đã biến những việc lành và sự tự công bình thành cái bẫy khiến con kiêu ngạo xem thường người khác khi thuận cảnh, hoặc quay sang trách móc Ngài khi đối diện với đau khổ. Xin Chúa giải phóng con khỏi sự bám víu vào giá trị bản thân, dù là sự tự hào về sự xuất thân tốt đẹp hay nỗi tủi nhục về quá khứ lỗi lầm, để con không còn biến chúng thành thần tượng giả dối cai trị mình. Con nguyện buông bỏ tất cả những gì con từng coi là lợi lộc, xem mọi sự như rơm rác để nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Xin ban cho con sức mạnh để mở bàn tay đang nắm chặt những thứ hư không, hầu cho con được nắm lấy chính Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Nguyện phúc âm biến đổi tâm trí con, để con thực hiện những việc lành bằng lòng biết ơn thay vì thỏa thuận, mặc lấy giá trị mới trong Đấng Christ, một tội nhân được yêu thương và cứu chuộc. Xin cho con kinh nghiệm sự tự do thật sự trong sự hạ mình vâng phục, để dù thế gian biến động, con vẫn vững lòng vì biết Ngài đã thắng thế gian rồi. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Không còn đâu.